Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Các tăng ni sinh thân mến, buổi hôm nay đó là buổi học thêm, và những vị có mặt trong lớp á đều là những người tinh tấn trong việc học vì đã hết số tiết rồi và quý vị vẫn đến dự lớp, đang khi thời gian thi thì cận kề. Thực ra thì 44 tiết đối với môn phương pháp nghiên cứu là rất khiêm tốn, do đó nếu không làm bài thực tập á thì rất nhiều người sẽ không nhớ được hết tất cả những gì cần nhớ, cần biết theo mặc định học thuật của môn này. Thì sáng hôm nay đón nhận được một số tăng ni gỡ bài làm, thì lòng cũng cảm thấy ok ha, nhưng mà không đủ thời giờ để phân tích hết đâu. Thì tôi sẽ chọn một vài cái và tôi cũng mới nhìn thấy thôi, như quý vị nhìn thấy trước mặt đó ha, gắn cái cổng USB vô copy đưa lên và cũng xem lần đầu tiên giống như quý vị thôi. Thì bây giờ nếu mà mời quý vị tương tác nữa đó thì sẽ rất là khó có thời gian để đi được nhiều cái. Tôi sẽ cố gắng là đi vắn tắt để có thể đi được vài cái chủ đề được các tăng ni sinh lập lên ha. Đề tài 1 là phương pháp loại trừ tâm nhiễm ô. Thì cái khái niệm loại trừ á cũng tương đối được, nhưng mà đôi lúc trong ngôn ngữ người Việt Nam á thì cái nghĩa của nó có khi nó quá mạnh bạo. Như mình nói là tôi loại trừ anh ấy ra khỏi nhóm tôi, tôi loại trừ nhân vật A ra khỏi tổ chức của tôi, tức là đẩy người đó, đẩy yếu tố đó, thành phần đó ra khỏi một tập thể, một cái tổng thể nào đó. Đang khi sự chuyển hóa về tu tập của những người học Phật á là một bước phát triển về đạo đức, về trí tuệ và về thiền định. Cho nên là chúng ta cố gắng là đừng dùng những cái khái niệm mà tính bạo lực của đó nó quá mạnh, và cái tính phân biệt đối xử của đó nó vô tình nó cũng thể hiện hay nhiều. Thì thực ra thì trong kinh điển Pali và A Hàm tương đương đó, Đức Phật không có dùng chữ loại trừ, đoạn trừ thì có, loại trừ tức là mình kết thúc đó, dứt điểm đó. Còn loại nó ra tức là một cái hình thức giống như phân biệt đối xử, loại nó ra có nghĩa là nó vẫn còn y nguyên, nó nằm ra khỏi bên ngoài mình thôi chứ nó không hết. Còn đoạn trừ là chấm dứt đó. Cho nên chúng ta phải để ý đến từng cái khái niệm ha quý vị. Đó. Thì đó là về cái tựa. Như vậy cái động từ loại trừ chúng ta có thể dùng bằng những cái từ tương đương, phương pháp vượt qua tâm nhiễm ô, hay là phương pháp chuyển hóa tâm nhiễm ô, hay là phương pháp chấm dứt, kết thúc tâm nhiễm ô. Thì tác giả của bài này đó chia đề tài mình ra thành 4 chương. Chương 1, khái quát tâm nhiễm ô. Thì cái này tôi đã nói nhiều lần rồi, Đó, trong lớp 12 trở xuống đó, thì quý vị có thể dùng cái chữ khái quát, định nghĩa hay là ý nghĩa. Còn ở trình độ cử nhân trở lên đó, nhất là về phương diện học thuật, chúng ta không dùng cái khái quát nha quý vị. Làm bài nghiên cứu, viết sách nghiên cứu, luận văn luận án, chúng ta phải đổi lại là gì? Khái niệm, có nghĩa là tác giả này đến giờ vẫn còn quên. cho nên chúng ta phải cố gắng nhớ để mình không rơi vào những cái quy định mang tính cách mặc định học thuật đó, nha quý vị. Chúng ta ghi là khái niệm. Thì nó có hai cách. Khi mình dùng chữ khái niệm mà sau đó không có giới từ, thì cái danh từ đứng sau đó chúng ta mở hoặc kép, đóng hoặc kép. Như vậy khái niệm mở hoặc kép tâm diễn ngôn. Còn viết dài dòng chút xíu là khái niệm về. Thì lúc đó và sau này đó thì không cần mở hoặc kép, đóng hoặc kép nữa. Vì thấy như ở chấm một nhỏ nè, khái niệm về tâm diễn ngôn thì không mở hoặc kép nữa. Thì vậy là tác giả ở đây thì cũng không có thống nhất, ba hồi có chữ về, ba hồi thì không, ha. Cho nên chúng ta cố gắng làm cho nó ngắn gọn, khái niệm tâm nhiễm ô, rồi hai nhỏ nguồn gốc tâm nhiễm ô, ba nhỏ trích kinh Phật dạy, cái này là thiếu chữ về, dạy phải dạy về, tâm nhiễm ô, rồi các loại tâm nhiễm ô, thì cái phân bổ như thế này nó chưa thích hợp. Thực tế đó, khi mà chúng ta nói về khái niệm, chúng ta cũng phải dựa vào kinh Phật. Khi phân tích về nguồn gốc của tâm nhiễm ô thì cũng phải dựa vào kinh Phật. Rồi khi nói về các loại hình tâm nhiễm ô thì cũng phải dựa vào kinh Phật mà nêu ra, chứ đâu thể là dựa vào kinh thánh Cựu Ước, kinh thánh Ấn Tân Ước hay kinh thánh Cô Răng, phải không ạ? Cho nên á, đưa theo cái mục ba là chích kinh Phật về nhiễm ô là dư thừa. Đó, chúng ta phải bỏ này đi nha. Đó. Không biết ai là tác giả bài này. Theo sư cô, nguồn gốc tâm diễm ô là gì? Có microphone không? Đây nè, chuyển sử dụng.
Dạ mô Phật. Kính bạch thượng tọa và giáo thọ sư cùng toàn thể đại chúng, theo con nguồn gốc tâm nhiễm ô đó là có những cái nguồn gốc như là hướng tâm không chân chánh, hay là tà kiến, hay là chấp ngã, hay là những tham muốn dục vọng, đó chính là nguồn gốc của tâm nhiễm ô.
Rồi mời sư cô. Ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lại khái niệm tâm nhiễm ô. Thì giờ cái chủ đề đó là khái niệm, mà dưới đây đó nó có dừng lại ở khái niệm không quý vị? Không, ngoài khái niệm còn có loại hình, các loại tâm nhiễm ô. Thì để cho nó gọn, trong ngôn ngữ học thuật đó, người ta gọi là loại hình nha quý vị. Dùng cái khái niệm loại hình, đó là cái từ học thuật, loại hình hay là phân loại tâm nhiễm ô. Thì nó sẽ mang tính học thuật hơn. Rồi dưới đây là nguồn gốc. Như vậy chúng ta có ba nội dung: khái niệm, loại hình và nguồn gốc. Khi mà một chương có ba nội dung mà tiêu đề chương á chỉ có một nội dung, đó là khái niệm, vậy là đủ không? Không. Cho nên chúng ta phải lưu ý là làm sao cái tựa đề phải thể hiện được là gần như toàn bộ các cái nội dung chính được trình bày bên dưới. Cho nên đây chúng ta phải để khái niệm, loại hình, nguồn gốc, tâm nhiễm ô. Quý vị tập làm quen ha. Tức là lúc đầu mình mới nghĩ đến khái niệm thôi, nhưng mà sau đó khi phân tích ra đó thì mình biết ra thêm loại hình rồi nguồn gốc. Nếu ai đó nữa thêm nữa là bản chất, thì lúc đó không cần phải ghi bản chất nữa nha quý vị nha. Hai La Mã thì chúng ta quên chương đi nha quý vị, chúng ta đổi thành là Hai La Mã, vì đây là cái bài tập về bài khảo hoạch tại nhà, tác hại tâm vĩ mô. Thì tác hại vì đó là một cái danh từ, cho nên tâm vĩ mô là danh từ, cho nên sau chữ này chúng ta thêm chữ của. Tác hại của tâm vĩ mô, một nhỏ tâm thức mờ tối, hai nhỏ tạo nghiệp cảm ba báo, ba nhỏ hiểm họa cõi luân hồi, bốn nhỏ ngăn cản thánh đạo. Tâm thức mờ tối là gì? Tức là dùng cái từ nó rất là thi ca, nhưng mà nó không nói ra được cái gì hết á. Như là nói với vị một vài lần trong lớp học á, là các tiêu đề chính, các tiêu đề phụ, các tiêu đề chương và tựa đề của bài nghiên cứu luận văn và luận án không nên dùng các loại thi ca hay là cái cách mô tả dưới dạng thức thi ca, vì nó mông lung, nó không nói là được. Đăng ký học thuật đó là nó mang tính khoa học, thứ họ thì phải xác định rõ cụ thể nó có là gì. Thì đó, tâm thức mà tỏ nó không nói là được cái gì hết. Vì đây là ngôn ngữ thi ca. Thì bây giờ nội hàm chính của chương 2 là tác hại. Thế vì cái từ khóa của đó là tác hại. Còn tác hại của cái gì thì chúng ta biết rồi. Đây là tâm vĩ mô. Đó là toàn bộ cái chủ đề chính của chúng ta. Bây giờ quý vị để coi bốn cái tiêu đề dưới đây nó có liên hệ gì đến tác hại không? Có không? Có. Ở mục 2 này gì? Cảm quả báo. Nhưng mà bây giờ dùng cái từ như thế này nó quá chữ Hán. Người Việt Nam hiện đại đọc vô cảm quả báo không hiểu được. Cảm là cảm gì? Bị trúng cảm. Cảm lạnh hay là cảm thương hàng hay gì đây? Cho nên là lưu ý cố gắng làm sao dùng những khái niệm tương đương bằng ngôn ngữ hiện đại để người Việt Nam không biết chữ Hán, không hiểu âm Hán Việt có thể nắm rõ được các thông điệp mà chúng ta muốn chứa đựng trong bài viết hay là bài giảng của mình. Cố gắng nha quý vị. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là mình biết chữ Hán thì tất cả những độc giả của mình cũng biết chữ Hán. Không có chuyện đó. Tôi thưa quý vị là tôi học chữ Hán là năm 14 tuổi ở chùa Từ Ân, đó là chùa Tàu, làm thị giả Hòa Thượng Di Lực 2 năm, năm 87 và 88. Đấy. Mà chùa tôi là không để một chữ Hán nào. Hiện nay tôi đang vận dịch thuật bằng chữ Hán, chuẩn bị xuất bản một quyển giới luật, xin lỗi, luật tỳ kheo, so sánh năm trường phái luật, nó khoảng 500 trang. Nhưng mà tôi gần như là không có sử dụng chữ Hán, mà giờ mình biết rất là vững chữ Hán. Bởi vì chúng ta có cái lượng độc giả và đối tượng nghe mình là người Việt Nam, mình cố gắng làm sao sử dụng cấu trúc ngữ phạm, văn phạm tiếng Việt và những cái từ tiếng Việt để cho người Việt Nam mình hiểu. Đó, quý vị lên đuối nha. Thì giờ cái tâm thức mờ tối này đó thì gần như nó không có liên hệ gì. Ở đây ta nói là tác hại mà. Còn cái này tâm thức mờ tối nó thuộc về nguyên nhân. Nguyên nhân là mình đã nói trên rồi, phải không ạ? Do cái tâm thức mờ tối, tức là do mình si mê đó, hay là vô minh, mà mình mới làm cho tâm bị mình nhiễm ô này, nó thuộc về nguyên nhân. Mà nguyên nhân á, thì hồi nãy á, tác giả này đã đưa ra ở gì rồi? Nguồn gốc. Thay vì nói nguyên nhân thì nói nguồn gốc. Nguồn gốc tâm nhiễm ô hoặc là nguyên nhân. Nguyên nhân thì nó đúng hơn, thấy không? Thì ở 3.3 nhỏ có một la mã đó, nguồn gốc chúng ta sửa lại là nguyên nhân nha. Thì nguyên nhân á, nó gồm có nhiều thứ, trong đó nó có tâm si, có cái sự si mê. Như vậy tâm thức mờ tối nó lại lặp lại cái nội dung của phần đó là 1.3 bên trên, bỏ đi. Tạo nghiệp nó thuộc về cái gì vậy? Nguyên nhân. Gây nghiệp nó thuộc về nguyên nhân, chứ nó không thuộc về cái tác hại. Đang khi chương này nó về tác hại, như vậy đặt cái ô nó không phù hợp, xóa đi. Và chữ tạo nghiệp cũng rất là khó hiểu, chỉ vì chữ nghiệp là hành vi thôi. Tạo hành vi thì đâu có tội lỗi. Mỗi ngày chúng ta đều có hành vi đi đứng nằm ngồi nói đến động định thức ngủ, hàng loạt hành vi nó diễn ra hàng ngày. Bản chất hành vi không có tội lỗi, chỉ có hành vi xấu mới là tội lỗi thôi. Cho nên nói tạo nghiệp thì không có gì hết á. Mấy vị nha, nhớ nha mấy vị. Và tương tự, từ đây về sau á, quý vị phải nhớ là nhắc nhở các Phật tử đừng bao giờ dùng những cái từ phụ nữ nghiệp nặng. Phụ nữ sao nghiệp nặng? Chỉ có người nào tạo nghiệp ác thì mới là nghiệp nặng. Nghiệp nặng là nghiệp giết cha mẹ, giết Phật, giết A-la-hán, là phá hợp tăng mới là nghiệp nặng. Nhớ quý vị. À, dân gian người ta có đổ thừa phụ nữ nghiệp nặng. Mà đang khi có người nào, nhiều phụ nữ ta đâu giết cha, đâu giết mẹ, đâu giết Phật, đâu giết A-la-hán, đâu phá hợp tăng, đâu mà nghiệp nặng. À, do vì ta không hiểu khái niệm. Không hiểu khái niệm. Rồi, cảm quả báo là cảm gì? Nên là nói quá chung chung. À, quả báo nó có hai loại, quả xấu và quả thiện. Cho nên mình nói là cảm là mới chiêu cảm thôi. Thì nó chưa nói lên được cái gì, quả báo đây là quả báo gì. Cái này nói quá mông lung, không có xác định rõ gì hết, cho nên dư thừa. Rồi, hiểm họa cõi luân hồi, rồi ngăn cản thánh đạo, hai này giống nhau không? Này nó đối lập nhau nên là một thôi. Luân hồi thì xa thánh đạo thì thoát khỏi luân hồi. Thế là nói một, đó là hàm cái nghĩa còn lại, đâu có cần phải nói cả hai. Cái này là nghĩa tương đương, không ạ? Ví dụ như đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức đang trên con đường đạt được thánh đạo, đạt được thánh đạo, thì chúng ta được hiểu nghĩa tương đương là gì? Bồ Tát Thích Quảng Đức thoát khỏi cõi luân hồi. Thì đạt thánh đạo thì phải thoát khỏi luân hồi, cái đó là chuyện tất yếu mà. Nên nếu có tách ra làm hai ý thế này cũng không có nội dung để viết. Do đó chúng ta nhớ là gì? Đừng có lấy hai cái ngữ nghĩa tương đương trong hai khái niệm, hai cụm từ, hai câu thành hai nội dung. Liệt ra cái tiêu đề thì dễ, nhưng mà viết thì lấy đâu mà viết. À, lưu ý cái đó gọi là cái bẫy do mình tự tạo ra. Nhưng mà rồi chúng ta không có nội dung để lắp vào trong cái tiêu đề đó thì mình tự gây khó chính mình. Và cái này đó toàn nói trên trời không. Nha, tác hại tâm nhiễm ô. Đang khi đó là những người bình dân mới học Phật, ta có biết luân hồi là gì đâu, ta biết thánh đạo là gì đâu. Mình nói cái đó quá cao siêu thì cũng được, để dành cho những người học Phật cao. Còn giờ cái căn bản phải có suy nghĩ ra, cái tác hại của tâm nhiễm ô là gì? Ngồi suy nghĩ ra. Ví dụ tâm nhiễm ô nó làm cho mình là gì? Mê tín dị đoan, hoặc là phạm pháp ở tù, rồi bị khổ đau, bị mất uy tín, ví dụ vậy. Thì mấy cái đó, cái người bình dân người ta nghe, người ta mới cảm được, ta mới sợ được. Còn đối với họ, nó hiểm hoặc còn luân hồi. Họ nói, đôi khi các thầy, các sư cô dạy, ai chết cũng phải luân hồi, ngoài trừ những bậc thánh, không bị luân hồi nữa thôi. Thì họ và những người tốt cũng bị luân hồi giống nhau, có gì khác nhau đâu, mà đó là hiểm họa. Và họ cũng muốn tái sanh tiếp tục làm người, và họ đâu có muốn thoát khỏi con người đâu, ngoại trừ những người bị trầm cảm. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng rửa trời mà reo. Đó là ngoại lệ rồi, còn ai cũng phải luân hồi hết nếu là người phàm. Cho nên mình đưa cái tiêu đề hiểm họa còn luân hồi chết quốc, nó không chạm được vào trong cái nhận thức của người đọc được. Đó, này để cho mày đi sao. Còn đây phải suy nghĩ ra làm sao được 3-4 ý. Quý vị thầy gợi ý về thôi, rồi quý vị về tự điều vào. Rồi chương 3, các phương pháp loại trừ tâm nhiễm ô. Thì như đã nói hồi nãy đó, cái chữ loại trừ chúng ta sẽ đổi lại đó là chuyển hóa, là vượt qua, kết thúc và chấm dứt. Nha quý vị. Nha. Và nên nhớ có một điều tối kỵ, có lẽ là ai là tác giả bài này đã không để ý. Tựa đề của một bài viết hay là luận văn, luận án vào quyển sách không được lặp lại trong tiêu đề của chương. Vì nhớ không? Đây là ở đây tiêu đề chương còn dư ra thêm một chữ khác. Nha. Phương pháp loại trừ tâm nhiễm ô. Ở dưới đây chương 3, các phương pháp loại trừ tâm nhiễm ô, lặp lại 100% không? Là không được. Mà nó dư thêm một chữ khác. À, nó là tối kỵ với mấy vị. À, trong học thuật là ta tối kỵ về vấn đề này. Như vậy không phải ai cũng biết các cái mặc định đó, mà mình biết thì mình phải tránh. À, thì bây giờ trước khi đó điều chỉnh cái tựa đề lại, chúng ta coi các ý trong đề nêu ra như thế nào. Một nhỏ, loại trừ bằng chánh niệm, hai nhỏ loại trừ bằng quán tưởng, ba nhỏ loại trừ bằng lòng từ bi hỷ xả, bốn nhỏ loại trừ bằng thiền minh sát. Như vậy thiền minh sát này với chánh niệm nó khác nhau sao? Tức là tác giả để hiểu vấn đề nó còn hơi chưa có rõ ràng ha. Chánh niệm là một phần của thiền minh sát, là khởi đầu của thiền minh sát, cho nên nó tách đó một cái ở vị trí một, một cái vị trí bốn á, thì làm cho những người mà ta rành rẽ ta có cảm giác là gì, mình không hiểu được hai cái khái niệm này và mối liên hệ giữa nó. Cho nên ý một ý hai đó, thực tế khi quý vị nói chánh niệm thì nó cũng đã được hiểu là thế nào ngoài cái chánh niệm cũng đề cập đến minh sát. Đó, do đó quý vị có thể dùng một trong hai là đã đủ rồi. À, loại trừ thì ở đây chúng ta đổi lại. À, ví dụ như quý vị thích cái chữ chuyển hóa thì chúng ta thay đổi một lần. À, đó, tức là thấy chữ nào loại trừ thì chúng ta đổi thành chuyển hóa bằng cái lệnh thay thế. À, để thay thế thì quý vị bấm là Ctrl H. Ô bên trên đó là cái nội dung chúng ta cần thay thế. Còn ở bên dưới là cái được thay thế. Ha, xin lỗi, ở trên là cái được thay thế. Và bên dưới là nội dung mới được thay thế. Thì sau đó chúng ta bấm Replace All là thay thế một lần. Ha, tất cả. Thì đây nó có 4 từ, 6 từ. Quý vị thấy là thay vì mình phải đánh từng cái một sửa lại, thì đây nó sửa lại hết. Ha. À, chuyển hóa bằng chánh niệm hoặc là thiền minh sát, chọn một trong hai. Nếu ai thích khái niệm thiền minh sát thì dùng thiền minh sát. À, quán tưởng có phải là một phần hay là độc lập với thiền minh sát quý vị? Quán tưởng là một phần hay là khác biệt? Một phần à, phải không? Đúng không? Đúng không? Thì sao mà yếu xìu vậy, đúng không? Chặt rồi. Chứ là nên nhớ đó, quán tưởng á, mỗi trường phái Phật giáo là khác nhau. Trong thiền minh sát là không có quán tưởng nha quý vị. Minh sát là nhìn thấy rõ, quán á, là nhìn bằng tâm. Và cái này đó, nó thuộc về thiền chỉ. Mà thiền chỉ đó là do Buddha Gosa, tức là Ngài Phật Âm, dựa vào cái quan điểm của Ngài thống kê có 40 đề mục để giúp cho người ta sử dụng các đề mục đó trở thành là cái cột an trú tâm vào. Nhờ đó đó, thân đâu tâm đó, thân và tâm đó chung thủy với nhau, không rề nửa bước, thậm chí là không rề một ly đó, chứ nửa bước thì hơi quá nhiều. Còn bản thân Đức Phật trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ, Thân Hành Niệm, vân vân, không đề cập đến quán tưởng. Chúng ta nên nhớ như thế nha quý vị. Vậy dĩ nhiên là quán tưởng nó có những cái giá trị của nó. Đối với những người mà tưởng nhiều, kêu họ ngồi lại một cái là rất là khó, tâm họ nó du lịch chỗ này chỗ kia liền, cho nên nó cho họ phương pháp quán. À, và có một số người thì ta thích hợp với quán ánh sáng, quán màu sắc, quán đất, quán nước, quán cái gì đó. Và tâm cột vào trong cái đối tượng quán đó. Cho nên đó, ở góc độ đó, thì khiên cưỡng cho rằng đó, quán tưởng là một phần trực thuộc thiền minh sát, có thể tạm chấp nhận nhưng không thể chấp nhận được. Thực ra cái này là của Ngài Phật Âm, chứ không phải của Đức Phật. Nha. Còn phương pháp quán tưởng trong Đạo Phật Đại Thừa đó thì rất là nhiều. Ví dụ như là quán vô lượng thọ, dạy phương pháp quán. Rồi cái bài chúng ta lễ Phật trong chùa, năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, nghe không? Cảm ứng đạo giao đa tư nghị, thì bài đó cũng là một cái bài quán tưởng. Ví dụ như là bỏ một cái mắt châu ở trong trong cái lưới châu ở trên cõi trời, thì nó có vô số ha, và chúng ta liên tưởng rằng đó là Đức Phật này được tương phản Đức Phật đang trước mặt mình, được mình lại đang được tương phản trong các mắt châu đó. Và các mắt châu này nó lại tương phản với nhau, cho nên từ một ảnh Phật nó lại xuất hiện ra thành là vô số Phật. Thì lúc đó tâm chúng ta tập trung vào cái việc quán tưởng vô số Phật đó, mình đang lại một Phật mà trở thành là lại vô số Phật. Đó là quán tưởng bằng cái công thức toán học để nhân một thành đó là n lần. Thì vậy trong Phật giáo Nguyên Thủy, cụ thể là dưới cái nhìn Phật học của Buddha Gosa, đã có quán tưởng, và Đại Thừa đó là một trường phái Phật giáo đề cao sự quán tưởng. Như vậy ở đây đó, phương pháp chuyển hóa bằng quán tưởng có thể được xem là khác với thiền minh sát, cho nên giữ lại được. Rồi vượt qua tâm nhiễm mô bằng từ bi hỷ xả, có xác thật không? Tâm nhiễm mô là cái tâm bị ô nhiễm bởi cái gì, cụ thể cái gì đó mới được nha. Cái khái niệm nhiễm mô này nó quá rộng, cái đòi hàm nhiễm mô mình định nghĩa thế nào thì xem cái từ bi hỷ xả này có vượt qua được cái tâm nhiễm mô không. Bây giờ như giờ chữ xả thì có thể là được nè nha, còn từ bi có vượt qua được tâm nhiễm mô không, chưa chắc. Tâm nhiễm ô hoặc là buông ra, hoặc là kết thúc, hoặc là thay thế bằng cái tâm đối lập. Cho nên nó để là chuyển hóa bằng từ bi hỷ chưa chắc. Có người vui có hết tâm nhiễm ô không? Chưa. Vui là lúc đó người ta hân hoan, phấn chấn, lạc quan, yêu đời vậy thôi. Còn cái nhiễm ô nó vẫn nằm ở bên trong, không hết được. Như vậy nói là cái hỷ để vượt qua tâm nhiễm ô là chúng ta nó không trúng. Rồi người có tâm từ, có tâm bi, hết tâm nhiễm mô không? Chưa chắc. Muốn kết thúc tâm nhiễm mô phải bằng trí tuệ, tôi nói thật quý vị. Trí tuệ là phương pháp tốt nhất để kết thúc tâm nhiễm mô. Cho nên ở đây đó mình có thể sử dụng phương pháp xả nha, bằng tâm xả. Đó là không chấp. Không chấp thì tâm nhiễm mô nó được buông ra, không dính vào, như là một thói quen bám víu. Rồi quý vị cứ tiếp tục theo đó mà chúng ta tìm cái thói quen, xin lỗi, tìm những cái khái niệm nội dung nào thích hợp. Như vậy giả sử chúng ta có ba ý đi: chuyển hóa bằng chánh niệm, chuyển hóa bằng quán tưởng, chuyển hóa bằng tâm xả nha. Thì ở đây đó, thay vì để là các phương pháp chuyển hóa tâm nhiễm ô, mình để là gì, cách chuyển hóa tâm nhiễm mô, thì nó khỏi chung lại trên. Ở trên là phương pháp, ở dưới để là chữ cách. Hoặc là ở trên là để chuyển hóa, thí dụ ở trên đây là chuyển hóa, đúng không? Thí dụ ở trên là chuyển hóa thì giờ là gì, cách vượt qua. Thì nó gọi là nó khác. Ở trên là chuyển hóa, dưới là vượt qua. Rồi chương 4, kết quả tu tập tâm. Tác giả đưa ra 4 ý: 1. An trú trong định; 2. Trí tuệ giải thoát; 3. Ruột phước thế gian; 4. Các cấp bậc chứng đắc. Các vị thấy cái cách phân bổ giờ ổn định chưa? Chưa phải không? Nhưng mà thế nào là ổn định? Tự suy nghĩ nha. Bỏ cái ruộng phước thế gian này đi. Có nhiều người á, ta hết tâm nhiễm mô cũng chưa chắc là trở thành ruộng phước gì cho ai. Nếu vì đó tối ngày ẩn cư trong rừng, hay là ở ẩn ở trong núi, không ai biết đến hết. Thì như vậy cái sự chứng đắc đó, giác ngộ giải thoát đó có lợi ích cho đời không? Chưa chắc. Như vậy mình đặt ra rằng là người hết tâm nhiễm mô là trở thành biểu tượng ruộng phước cho người tại gia cúng dường, là mình nói nó hơi quá xa. Dĩ nhiên là trong kinh chúng ta có đủ các bằng chứng đó về phương diện văn bản để quý vị dẫn chứng. Nhưng những người ta phản biện lại, nó nói là có nhiều vị suốt ngày chỉ tu trên rừng trên núi không, có ai biết đến đâu, có giảng kinh thuyết pháp đâu, có làm Phật sự đâu, có quá độ nhân sinh đâu mà trở thành rụng phước. Thế bây giờ á, cũng tương tự như một viên kim cương, nếu lòng với động đất á, thì nó có giá trị không? Không. Nó giá trị là nằm ở trong tay của người biết sử dụng. Chúng ta phải thiết thực bằng cách đó chứ, vì làm đạo mà không thiết thực, cứ còn mình nghĩ tưởng ra một cái gì đó cao siêu là thua liền. Tại sao cái thời kỳ mà người Mỹ đó chiếm thuộc địa ở châu Mỹ thì họ lấy rượu họ đổi vàng, nhưng mà cái dân da đỏ lúc đó họ đâu biết giá trị vàng là gì đâu, họ thôi nó cho mượn cái cục đất cục đá thôi, thế nó đẹp đẹp thôi, không biết giá trị của đó. Mà dân da trắng họ rất là ma lanh nha, họ biết là dân da đỏ là nghiện rượu, mà rượu khác với những gì họ uống thì tự động nó hấp dẫn. Có thói quen con người gì? Tìm kiếm cái mà người ta không có, còn cái gì có rồi nó nhàm, tâm lý là vậy. Cho nên đó họ mới lấy các cái loại rượu ngon để nhử, ai cho cục vàng tặng do một cái bầu rượu hoặc cho hai bầu rượu họ mừng hết lớn. Nhưng mà đang khi đó một cục vàng đó nó giá trị gấp 1000 lần cái bầu rượu. Thì bây giờ cái viên kim cương mà nằm ở dưới bùn chưa ai phát hiện hết, giá trị không có. Cho nên kết quả tâm tu tập thì đầu tiên nói ta an trú trong định, rồi đạt được trí tuệ giải thoát, thì cái này nó là một cái hỗ trợ thôi nha quý vị. Chứ còn chuyển hóa tâm nhiễm ô thì như nó còn một lộ trình rất là dài, nhưng mà có thể chấp nhận được. Rồi các cấp bậc chứng đắc nha. Đây là những cái mà nó quá cao về Phật học. Nên quý vị trước á, cái một nhỏ này phải ngồi suy nghĩ những ý tưởng khác, một vài ý tưởng nào nó thiết thực chút xíu á. Còn cái này nó quá cao siêu đi. Thí dụ giờ hết tâm nhiễm ô thì con người trở nên là chánh trực, rồi có thanh danh hay gì đó, tức là dựa vào kinh chứ không phải tự phịa ra. Tìm các cái nguồn gốc văn bản để chứng minh một người hết tâm nhiễm ô được lợi lạc gì, nó gần với cuộc đời nhất, gần với con người nhất, thì quý vị đưa ra đó là những cái giá trị về phương diện thế tục, quả phước về phương diện thế tục. Sau đó đó mới đến là an trú trong định, đạt trí tuệ giải thoát. Rồi các bậc chứng đắc thì phải dùng thêm một cái khái niệm gì đó vô, chứ còn để chung chung thì người ta sẽ khó hiểu lắm nha. Đạt trí tuệ giải thoát, chứng các cấp bậc chứng đắc thì vậy đó, nó rời rạc, nó không có liên hệ. Thì ta sửa lại, chứng đắc thánh quả, tức là khi mà hết tâm nhiễm ô thì mình mới chứng đắc thánh quả. Bây giờ dù chữ chứng và chữ đắc đó, thì cũng rất là khó hiểu. Người Phật tử hiểu, chứ còn người không phải Phật tử ta đâu biết chứng và đắc là cái gì đâu. Thì nhiều khi ta tưởng chứng là bắt chứng nữa, tại vì cái chữ nó đồng âm dị tự đó, ta khó hiểu lắm. Và nó là đạt được đi, đạt quả thánh nhân, cho nó chứng đắc là cái gì ta đâu có hiểu. Cũng nói là thành tựu quả thánh hay là trở thành thánh nhân, ta dùng những cái từ là Hán Việt đã được Việt hóa, chữ đạt nè, rồi chữ chứng nè, chữ đắc nè, chữ thành tựu nè, đều là âm Hán Việt hết. Nhưng mà khi đó là chữ thành tựu thì ai cũng hiểu. Hoặc là dù chữ đơn giản bình dân hơn, thuần Việt thì trở thành là thuần Việt đó, thì ai cũng hiểu. Chứ còn mình dùng cái chữ chứng đắc đó, rất là xa lạ. Thì bài này đó thì đạt được điểm là cũng khoảng là 7.5/10. Tại vì này nó không có đụng hàng, nó không có sao chép những cái gì mà đã có trên bàn, phải không? Mặc dù có những cái còn sơ xuất, chưa có hoàn chỉnh, nhưng mà nó thể hiện được cái nỗ lực. Quý vị nắm được cái cách để làm chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái đề tài 2 nha. kiếm một cái đề tài hay khó lắm mà. Đây, để chọn một cái đề tài này, trời ơi, làm cái bài nghiên cứu tại gia và giống như là cái quyển sách nhiều tập đó. Đó là người có bệnh ôm đờm. Đề tài thứ hai, tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam từ Bắc thuộc đến cách mạng tháng 8. Phải thêm chữ thời nha mấy vị. Từ thời Bắc thuộc. Thời Bắc thuộc là thời nào mấy vị nhớ không? Thời nào? Thời Bắc thuộc thế kỷ thứ mấy? Thế kỷ thứ mấy? Chưa thế kỷ thứ 10 hả? À, từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 10 là một cái đề tài của bài viết tại nhà thôi, mà làm từ cái thời kỳ Bắc thuộc, tức là khi thế giới, cho đến năm 1945. Cái này đã phải ra một bộ tuyển tập á, là phải ít nhất là 20 quyển. Không thiệt đấy. Hội thảo Phật giáo vùng Nam Bộ do tôi làm tổ chức ngày 10 tháng 1 này đó, là hội thảo đấy. Thì vùng Nam Bộ quý vị biết rồi, ở Sài Gòn mới có được 322 năm. Thế về nhiều nhất của toàn bộ vùng Nam Bộ chỉ có 322 năm thôi. Mà tôi đã cố gắng thật là xúc tích rồi đó, bỏ bớt những cái bài không có liên hệ. Từ 150 mấy bài rút lại còn 105 bài. Mấy vị biết là bao nhiêu tập không? 5 tập. Mỗi tập bao nhiêu? 500 trang. Khổ 16-24. Nếu lấy theo khổ sách thông thường 14 x 20 thì mỗi một tập đó phải 650 trang. 650 mà nhân cho 5 tập đó ra nhiêu quý vị? 3.500 trang. Mà cái đó chỉ có dùng Nam Bộ thôi, trong phạm vi 322 năm thôi. Còn cái này đó, trong phạm vi lịch sử bao nhiêu quý vị? 2.000 năm. Cho nên đó, ngay cả tựa đề á, cái này mà làm cho luận án tiến sĩ, đôi lúc người ta còn kêu mình giới hạn cái thời gian và không gian. Thay vì đó là toàn bộ nước Việt Nam, ta bắt buộc mình chọn lại trong phạm vi đó của miền Bắc, của miền Trung hay của miền Nam đó, để mới đào sâu được. Chứ còn á, nói chung chung thì nó không ra là nghiên cứu. Quý vị nắm cái quy tắc của nghiên cứu học thuật không ạ? Cho nên cái tựa đề này nó to quá, như một gã khổng lồ. Rồi, chúng ta cứ tạm chấp nhận cái gã khổng lồ đó đi. Coi nội dung của gã khổng lồ này có bị teo cơ không? Chú một, tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam từ Bắc thuộc đến cách mạng tháng 8. Ủa sao lặp lại quy dân vậy? Trời ơi, xin lỗi. Cái tựa là sơ lược Phật giáo Việt Nam. Thôi cái đề này không phải là nghiên cứu rồi, bỏ qua luôn cho rồi. Này, trong nghiên cứu đó thì không có đi phải viết cái cuốn lịch sử chung chung. Không có viết chung chung nha mấy vị. Mà phải viết những cái mà người ta chưa viết, nghiên cứu những cái mà người ta chưa khám phá, hoặc là tái khám phá lại những cái mà người ta nghiên cứu chưa đến nơi, làm chưa đến chốn do giới hạn tài liệu hoặc là quan điểm lịch sử. Như cái này là cuốn sách sử à. Sách sử thì phải viết sao viết, thích gì viết đó. Cái này nó quá nhiều, cho nên này nó không thích hợp. Mặc dù làm rất là công phu, nhưng mà nó không phải là một cái luận văn hay luận án được. Nên nhớ nha. Nhưng mà tôi cũng ưu ái để dành cho việc phân tích mà một chương trong đây để vị này rút kinh nghiệm. Tức là vị này đó trong tâm có một cái gì đó thích làm cái gì đó làm nó hoành tráng lắm, làm nó to vậy lắm, nhưng mà muốn thành công bắt đầu từ những cái nhỏ. Nên nhớ nha quý vị, khi đã thành công rồi thì mới phát huy những cái lớn, còn mới bắt đầu lập nghiệp bắt đầu từ những cái nhỏ, những cái nó nằm ở trong tầm tay hay là tầm vối, nhón chân vối tay tới được. Còn cái gì cao quá chúng ta sẽ làm hoài không xong. Cái này giống như là nói về lịch sử Phật giáo Việt Nam rồi. Để bây giờ tôi dừng lại ở ngay cái chương 3 đi nha. Đó, chương 3 của đề tài này đi. Thì nhìn khái quát qua đó, đây tôi đọc lại cho quý vị coi này nha. Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam từ Bắc thuộc đến các bạn thứ 8, chương 2. Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam từ 45 đến 54 nha. Rồi chương 3, tinh thần nhập thế của Phật Việt Nam từ 54 đến 75. Rồi chương 4, ý nghĩa của tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam từ 45 đến 75. Cái này nó có những cái khập khiễng. Ở trên đó, thì sơ lược Phật giáo Việt Nam. Ở dưới 4 chương là nói về tinh thần nhập thế. Nhập thế chỉ là một phần nhỏ của lịch sử Phật giáo Việt Nam thôi. Như vậy, giữa cái chủ đề chính và các cái tiêu đề phụ là ta gọi là treo đầu heo bắt thịt chó, nó không ăn khớp. Và để sửa lại, đơn giản nhất là chúng ta phải sửa dựa vào nội dung của chương. Toàn bộ 4 chương này đều là tinh thần nhập thế, phải không vậy? Thì cái tựa đề của bài này, sơ lược Phật giáo Việt Nam không thích hợp. Cho nên chúng ta sẽ sửa lại. Nghiên cứu tinh thần nhập thế hoặc là phong trào nhập thế, nghiên cứu phong trào nhập thế của Phật giáo Việt Nam, hay là nghiên cứu các phong trào nhập thế của Phật giáo Việt Nam, thì nó mới phù hợp được bên dưới được. Các quý vị sửa lại ha. Bây giờ nếu vì nó quá nhiều, tôi sẽ dừng lại ở chương 3 để góp ý cho quý vị rút kinh nghiệm. Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam giai đoạn 54 đến 75, tức là chọn có 30 năm thôi, xin lỗi 20 năm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là tác giả chia ra nhỏ thành là hai giai đoạn chính, hay ba giai đoạn chính ha. Thứ nhất á, là 54 đến 63, chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo. Rồi tinh thần nhập thế của Phật Việt Nam trước 63, tinh thần nhập thế của Phật Việt Nam năm 63. Đó. Thì bây giờ á, ba cái phân bổ này thì rất là ok ha. Ok. Đó. Thì bây giờ á, là đây là cái giai đoạn pháp nạn Phật giáo năm 63. Nó là cái đỉnh điểm cuối cùng để kết thúc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất của Ngô Đình Diệm cai trị trong suốt 9 năm. Tức là Ngô Đình Diệm cai trị từ năm 1954 đến 63. Thì ông có những cái đóng góp cho những người theo đạo của ông, đó là cái quá trình Nam Tiến di dân những người theo đạo của ông vào Đồng Nai, vào Sài Gòn, vào miền Nam. Cái thứ hai đó là nỗ lực đàn áp Phật giáo, hạn chế các cái quyền hợp pháp của Phật giáo để đề cao và tạo cơ hội cho sự phát triển đạo của ông. Và cái thứ ba đó là thách thức với dư luận thế giới, bất chấp mọi thứ, bao gồm là nước mẹ của mình là Hoa Kỳ, muốn xóa sổ Phật giáo khỏi bản đồ văn hóa tôn giáo chính trị của Việt Nam. Cuối cùng là Mỹ không tiếp tay nữa. Ông bị ám sát chết, chế độ Việt Nam Cộng Hòa khép lại. Thì vậy thì cái phân bổ này đó thì có thể chấp nhận được. Rồi qua đến phần 2 của chương chương này, giai đoạn nhập thế 1964 đến 68. Đây. Ở trên đây đó thì không có mở một đơn, nó một đơn dưới đây lại có một phân nửa về, không có mở mà có đóng. chính sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối với Phật giáo miền Nam, đấu tranh chống chế độ độc tài quân Việt, cuộc vận động dân chủ, các chính sách của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, Phật giáo đấu tranh chống sắc luật 23-67 và cái Việt Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1968 thì đưa ra rất hấp dẫn. Rồi phần 3, giai đoạn 69-75, chính sách của Mỹ và chính quyền đối với Việt Nam, đấu tranh đòi tự do cho tăng ni Phật tử, đấu tranh đòi hòa bình Việt Nam, đấu tranh đòi thành lập chính phủ, hòa giải, hòa hợp dân tộc và Việt Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 75. Thì cái này đó nó hơi hơi giống giống cái cấu trúc của hai bộ sách. Thứ nhất á là Pháp Nạn Phật Giáo năm 63 do tôi làm chủ biên. Thì ngoài ra đó thì tôi còn làm trưởng ban tổ chức hội thảo của Phật Giáo năm 63 phối hợp với Khoa Học Soi Nhân Văn ra bài tập thứ hai, mỗi tập đó là 800 trang, khổ 16-24. Ở Hoa Kỳ đó thì nó có 10 tập. Bản chất của Phật giáo năm 63 là gồm có 10 tập do nhóm cư sĩ trí thức Thư viện Hoa Sen và Giao Điểm phối hợp làm. Và để kỷ niệm 50 năm Pháp Đàn Phật giáo năm 63 đó thì trong nước tôi là người làm mạnh nhất với sự ra đề của hai tác phẩm đó. Và ra quyển thứ ba của tôi cùng với giáo sư Nguyễn Tri Ân, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức, Ngọn Lửa và Trái Tim. Thì năm 2005 đó thì tôi làm thư ký hội thảo, giáo sư Lê Mạnh Thác làm trưởng ban tổ chức hội thảo về Bồ Tát Thích Quảng Đức. Và cũng sau đó thì thầy Thác ra một quyển sách các tư liệu mới công bố về Bồ Tát Thích Quảng Đức, bên cạnh cái việc tập hợp tất cả các bài viết về Bồ Tát Thích Quảng Đức và phong trào Pháp Nạn 63. Như vậy thì ba nguồn tài liệu này đó trở thành là dữ liệu tham khảo rất quan trọng. Đó. Rất là quan trọng. Nhưng mà cái hay á và cái đáng tán dương của tác giả bài này đó, tức là chỉ nói đến cái phong trào nhập thế thôi. Chứ còn lịch sử Phật giáo Việt Nam thì nó có nhiều vấn đề về thiền tông, về tịnh độ tông, về mật tông, về những cái thuận duyên và trở ngại, rồi các nhân vật lịch sử gồm các vị cao tăng cư sĩ đóng góp cho vấn đề phát triển Phật giáo, nhưng mà chỉ tập trung vào vấn đề tinh thần nhập thế. Do đó chị góp ý, tức là thứ nhất bỏ cái bệnh âm đờm, thứ hai đó cái tựa của bài viết thế nào hay là của luận văn thế nào thì nội dung chương phải ăn khớp với chừng đó. Thứ ba đó là khi mình nói đến khái niệm nhập thế đó thì chúng ta phải nêu ra khái niệm đó là gì, rồi bản chất của nhập thế đó là gì, rồi các loại hình nhập thế là cái gì. Ít nhất chúng ta phải cho người đọc á hiểu rõ được tất cả các loại hình này. Chứ còn nếu mình trong đây mới thấy là bốn chương, không có chương nào đề cập đến cái đó đó, thì vô thẳng luôn nhập thế. Vì nhập thế giữa cái khái niệm của chúng ta sử dụng ngày nay và cách thức mà Đức Phật truyền bá ngày xưa là nó khác nhau dữ lắm. Rồi nhập thế của Đức Phật ngày xưa là gì? Này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì mục đích ban lại phúc lệ an lạc hạnh phúc cho số đông, cho nhân loại và cho chư thiên. Thế nhập thế đó là gì? Giảng chân lý, truyền đạo đức, hướng dẫn thiền định. Với mục đích là gì? Giúp cho mọi người vượt qua nỗi khổ niềm đau, xây dựng niết bàn tại trần thế. Còn các phong trào nhập thế của chúng ta là nó hồi đáp lại với những cái biến cố của xã hội nhằm giúp cho đạo Phật tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh. Nó đi vào từng cái ngõ của cuộc sống. Cho nên nếu chúng ta không định nghĩa được cái khái niệm, bản chất, loại hình, giá trị của đóng góp của các phong trào nhập thế, thì những người theo Phật giáo nguyên thủy người ta sẽ nói ô cái này là của tăng ni tự phỉ ra, chứ Phật nào dạy thế. Người ta sẽ không đọc. Đó là một vài góp ý để tác giả của bài này rút kinh nghiệm nhé. Chứ còn có được tinh thần tham khảo đưa ra một cái khung sườn chi tiết thế này thì về sau việc này mà làm luận văn luận án là rất dễ. Nhưng mà cố gắng khắc phục một vài cái chưa phù hợp thì sẽ có tiến bộ xa. Cho nên này nó có thể cho khích lệ 7,5. Rồi đề tài 3. Tìm hiểu về tánh không trong triết học Phật giáo. Rồi cái tựa đề thích hợp chưa? Tựa đề á. Lý do sao chưa? Như cái chữ tìm hiểu về, cái này nói chục lần rồi. Nha. À, khái niệm. Chúng ta bỏ luôn tánh không. Người đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam dùng khái niệm tánh không là ai? Quý vị biết không? Ai dùng? Rồi ai là tác giả của bài này đâu? Giơ tay lên. Ai là tác giả đâu rồi? Đứng lên luôn đi. Mắt tôi bị cận, không nhìn thấy rõ. Không biết ai, sao không thấy. Bài này nãy mới đưa lên mà. À, chắc là gại quá, không dám đứng. Thôi thông cảm. Tác giả đầu tiên dùng khái niệm tánh không, đó là Hòa Thượng Tuệ Sĩ, viết qua tác phẩm Triết Học Tánh Không vào lúc Hòa Thượng được 18 tuổi. Và quyển này đó hiện nay tái bản nhiều lần. Và đọc vô đó chúng ta thấy là cái cách lý luận rất là đẳng cấp quý vị. Mới có 18, 19 tuổi thôi. Cho nên đó, đây là cái từ riêng của Hòa Thượng. Do đó quý vị bỏ chữ tánh đi. Không cần phải dùng chữ tánh không. Dùng tánh không ta biết là sao chép của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. À, bây giờ quý vị chỉ cần dùng thôi, khái niệm không. Nó là nó về phương diện học thuật. À, trong triết học Phật giáo thì cái triết học này có dư thừa không? Dư rồi. Bản chất Phật giáo là triết học rồi. Các triết gia người ta đã thừa nhận hết trơn rồi. Cho nên đó, chúng ta không cần phải để là trong triết học Phật giáo chi. À, khái niệm không trong Phật giáo. Bây giờ á, chúng ta cần phải lưu tâm á, là Phật giáo gồm có các trường phái Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, hai trường phái chính. Giới hạn trong trường phái nào đó hay là muốn bao gồm, chúng ta xem thử bên dưới tác giả này nói sao nha. Một là mã khái niệm về tánh không. À, thì chữ về là dư hả quý vị ha? Bỏ đi, bỏ lại thành để dấu vật kép, mở và đóng. À, thì cái chữ tánh này cũng bỏ đi. Vì trong cái chữ Pali và Sanskrit, à, ta chỉ là Sunyata thôi. Sunyata là không thôi, không có chữ gì tánh ở trong vọng. Khái niệm không và những thuật ngữ liên quan. À, dưới đây đó, trên thì để khái niệm, dưới đây là tánh không là gì. À, cũng rơi vào cái sơ xuất về định nghĩa hóa, giải thích hóa, dưới dạng đặt câu hỏi. À, ví dụ như là tánh không là gì, hay là định nghĩa tánh không, giải thích tánh không, thì ba cái cách mô tả này giống nhau, và ba cách mô tả đó chỉ phù hợp với lớp bậc 2 trở xuống nha quý vị. Cho nên sửa lại thành là khái niệm. À, à, nếu mà muốn làm lạ, khái niệm và tự nguyên. À, trong trường hợp quý vị có kiến thức về Pali và Sanskrit, nó nhất là tra khảo từ điển được. Bây giờ quý vị có thể phân tích cái từ căn của Sujata là Sujya. Sujya đó là gì? Đó là cái khoảng trống rỗng. Ví dụ như là cái phòng này có chiều dài là 100 mét và bề ngang là như là 10 mét thôi, cũng khoảng 10 mét. Ở một cái sàn á, tính luôn cái lan can đó là 500 mét, phòng rất là dài. Đấy. Nên phải có đến 3 cái bàn chiếu thì ở bên phòng cuối cùng mới có thể xem được. À, thì lúc đó chúng ta mới thấy là gì? Trong một cái không gian như thế, cái khoảng rộng đó là như thế. Còn trước đây chúng ta tách ra 1/3 để dành cho cái phòng y tế, mà trên thực tế không có xài tới, nó phí quá. Cho nên Hòa Thượng Viện Trưởng cho phép tháo dỡ ra để dành cho những cái buổi sinh hoạt đông như thế này. Như vậy, cái sự rỗng của một cái không gian lệ thuộc vào các cái vật chướng ngại. Cái đó về trước học ta gọi là ngoại duyên. Ngoại là bên ngoài, duyên là cái phần chiếm. Ngoại duyên là cái phần đó là nhô ra bên ngoài bằng một cái vật thể nào đó. Đó, cái nghĩa gốc của chữ không đó là thế. Từ đó, nó tạo ra những cái ngữ nghĩa là gì? Không thực thể. Nó là duyên hợp. Nó khác hoàn toàn với cái khái niệm phủ định từ không có, như là bất và chữ vô. Tức là phủ định từ này đó thì xác định rằng là cái đó không có hiện hữu. Và chúng ta có một cái khái niệm thứ ba trong chữ Hán, đó là chữ phi, đó là chẳng phải là. Thì khi mà nghiên cứu về triết học Phật giáo, chúng ta để ý ba khái niệm này không đồng nghĩa với nhau. Trong nhiều ngữ cảnh đó, chữ bất chữ vô được sử dụng thay thế nhau, cái này có thể chấp nhận được, nó là một với nhau, đó là đều là phủ định từ hết. Còn cái chữ phi đó thì nó không đồng nghĩa với hai cái này. Cho nên trong cái chữ anatta, có tiếng Bali đó, atta là ngã, anatta đó là vô ngã. Thì thường chúng ta dịch đó là vô ngã. Đó là dịch theo cái cách của người Trung Quốc thôi. Còn thực ra thì Đức Phật không hề dùng cái chữ là gì? Chẳng có cái tôi. Chẳng có tôi. Mà Đức Phật đang dùng cái phủ định từ là phi. Chẳng phải là tôi. Chẳng có tôi và chẳng phải là tôi là hai ngữ nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như trong cái phòng học ngày hôm nay có khoảng là 270 tăng ni tinh tấn, tình nguyện. Về bản chất á, thì mỗi một cơ thể của các tăng ni trong phòng này đó là phi ngã. Chứ thực tế quý vị đang hiện hữu trong phòng này không thể phủ định là không có mặt, vẫn có mặt đấy. Nhưng mà cái cấu tạo nên mỗi cái cơ thể đó, nó gồm có về thân đó là đất nước lửa gió, về tâm đó có cảm giác tri giác tâm tư hành nhận thức. Thì cái đó gọi là chẳng phải là tôi, chứ không phải là chẳng có tôi. Nhưng mà vì chúng ta đã sử dụng cái chữ vô ngã quen rồi, này, từ đó chúng ta dễ bị những nhà nho, những người theo triết học Mác Lênin phủ bác rằng là đạo Phật là chủ trương chủ nghĩa hư vô, tức là phủ định hết. Mà là khi Đức Phật nó phủ định đâu, hiện hữu của mọi sự vật trong đó con người vẫn tiếp tục tồn tại, đang tồn tại, đã tồn tại. Nhưng về bản chất cấu tạo nên đó, nó không phải là một cái thực thể vĩnh hằng thế thôi. Nó là cấu tạo hóa, nó là nhân duy hóa, nó là tổ hợp hóa. Cho nên Đức Phật đã dùng cái chữ anatta là phi. Như vậy chữ phi trong trường hợp này là nó khác hoàn toàn. Và còn chữ không á, nó là một cái khoảng trống rỗng, khoảng trống rỗng. Nhưng mà nó lại đồng nghĩa với, nó là đồng từ, đồng âm với cái chữ không có ở trong tiếng Việt. Cho nên nó làm cho ta dễ dàng ngộ nhận không ở đây là không có. Như là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì nhiều người nha, bao gồm trí thức ở Việt Nam, cứ nghĩ cái chữ không đó là không có, còn sắc đó là tượng trưng cho cái có. Cho nên là khi chúng ta phân tích về từ nguyên thì chịu khó gắn kết những cái khái niệm này vào, ráp nối vào để làm cho cái vấn đề đó, đó nó trở nên đó là dễ hiểu hơn và tránh cái tình trạng bị ngộ nhận. Như vậy khi chúng ta đã nêu ra khái niệm và từ nguyên thì cái một thứ hai này dư thừa. Những thuật ngữ khác khi nói về tánh không, những thuật ngữ khác là thứ nào? Cái có liên hệ là gì? Phi, bất, vô. Nó thuộc về vấn đề có liên hệ này, không cần phải ra nữa. Và cái câu này nó viết như này, nó không chuẩn nhân phạm. những thuật ngữ khác khi nói về thánh không. À, cái này nó dư thừa, nha quý vị, thôi bỏ. Trong khái niệm, à, nó bao gồm vừa là số ít, cũng vừa là số nhiều. Muốn một khái niệm là tùy mình, muốn đưa ra hai khái niệm là tùy mình. Đó. Rồi, ý hai, triết lý tánh không, gạch ngang bát nhã trong Phật giáo, cái này là trớt quốc. Nên lưu ý đó, cái gạch nói, nó thường mô tả mối quan hệ đồng vị. Đồng vị cái ý là gì? Cái cụm từ hay là cái thuật ngữ đứng trước đó, và cái cụm từ hay thuật ngữ đứng sau đó phải đồng nghĩa với nhau, hay là ám chỉ cho nhau thì được. Tôi nói ví dụ, trước đây đó tôi lấy bút hiệu là Nhật Tân, rồi từ Nhật Thích, rồi Nhật Tuệ, rồi là Tồi Tài Hiển Chánh, v.v. Đó. Thì khi mà sau này đó, vì cái lý do tế nhị, giấu những cái bút hiệu đó nó không cần thiết nữa, để cho ta biết những nhân vật đó cũng chính là tôi, thì sẽ ghi như thế này: Nhật Tăng gạch ngang Thích Nhật Từ. Thì Nhật Tăng này đó cũng chính là Thích Nhật Từ, và Thích Nhật Từ cũng chính là Nhật Tăng. Quý vị nắm vậy không ạ? Ví dụ như nhạc sĩ Lam Phương qua đời ngày 22 tháng 12 tại Hoa Kỳ, thì đó là nghệ danh, tên thật của ông là Lâm Đình Phùng. Do đó những người nào ta muốn ghi luôn cả hai tên thì ta gọi là gì? Lam Phương gạch ngang Lâm Đình Phùng. Như vậy Lâm Đình Phùng là tên thật và Lam Phương là nghệ danh. Thế như vậy cái mối quan hệ đồng vị giữa một cái từ đứng trước và từ đứng sau, có thể là nghệ danh, có thể là biệt danh, có thể là pháp danh, có thể là cái gì đó, hay là biệt hiệu, hay là pháp hiệu, pháp tự. Đấy. Do đó quý vị đừng nên để tách không cái gạch ngang là bát nhã. Người ta tưởng không này nó tương đương với bát nhã. Về phương diện văn phạm á, hễ chúng ta dùng cái cấu trúc này, chúng ta phải hiểu ngữ nghĩa đó là thế. Là khi mình nói là gì, chứ không trong kinh bát nhã mà ghi như thế này là ngữ nghĩa nó khác hoàn toàn. Nhìn tránh cái tình trạng đó như vậy. À, không có nói triết lý gì trong đây hết trơn á nha. Bản chất của chữ không đó là triết học rồi, chứ nó không cần phải nói triết lý nữa. À, bỏ đi. Rồi cái chữ tánh không này là sao chép hoàn toàn của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, không thích hợp. À, thì vì có thể để là khái niệm không, mà không có lý do gì phải viết ghi cái chữ này, vì cái chữ này nó đâu phải là tiếng nước ngoài đối với người Việt Nam. À, nó là âm Hán Việt và được xem như là Việt Nam hóa, cho nên đó, nó không cần thiết phải được viết nghiêng. Viết nghiêng chỉ dành cho tác phẩm. Đó. Trong kinh Bát Nhã hoặc là văn học Bát Nhã. Đó. Thì bây giờ đó, chúng ta sẽ thấy nó có một cái khập khiển tại đây nha quý vị. Đó là tác giả chỉ biết đến văn học Bát Nhã thôi. Chứ thực ra trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã có ít nhất hai bài kinh nói về chữ không. À, mà trước khi đi vào văn học Bát Nhã mà không giới thiệu cái khái niệm không ở trong văn học Pali là một thiếu sót lớn. Tức là bỏ đi cái từng hầm, đây từng trệt, mà chỉ thẳng lên cái từng thứ 100. Đó, thì chúng ta thêm vô khái niệm không trong kinh Trung Bộ, đó là cái bản kinh tiêu biểu nhất Đức Phật đề cập về không. Rồi phần hai là mã tánh không trong các bộ kinh luận của Phật giáo, cái này quá dư thừa, để chữ bộ vô làm gì? Rồi chữ các này cũng cần không cần ghi nữa, có những trường hợp bỏ chữ các nó vẫn giữ là số nhiều. Đó. Tánh không trong kinh luận của Phật giáo. Hôm trước tôi có nói mấy lần, cái gì bỏ đi mà không mất nghĩa thì không nên giữ, nhớ không ạ? Cái gì giữ lại mà không lượm thượm thì không nên bỏ. Thì bây giờ quý vị thấy là chữ của này bỏ được không? Kinh luận Phật giáo là đã đủ nghĩa rồi, bỏ đi chữ của. Đó. Và nãy như đã nói, cái chữ tánh là cốt nguyên văn của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, bỏ đi. À, tánh không, ha, sửa lại là chữ không hoặc là khái niệm không, quý vị nha. khái niệm không trong kinh luận Phật giáo. Thì đây coi tác giả sắp có thích hợp chưa. Thứ nhất, tánh không trong quan điểm của nhất thiết hữu bộ trước quốc. Để chữ quan điểm này vô chi, cái chữ bộ nó đã là bộ phái là tập hợp các quan điểm, cho nên bỏ chữ quan điểm đi. Đó, chúng ta chỉ để là tánh không trong nhất thiết hữu bộ, hay là đối với, ở đây không phải là kinh. Chừng nào á, nếu nó là một bài kinh thì chúng ta ghi đó là trong. Còn nếu nó là một trường phái, một bộ phái thì chúng ta gọi là đối với ha. Đó là cái chủ trương, hoặc là chủ trương nhất thiết hữu bộ của nhất thiết bộ về là về không. Còn thôi là tánh không đối với nhất thiết hữu bộ. Chỉ tánh là sửa lại là khái niệm ha quý vị. Rồi tánh không trong kinh pháp cú, đố ai tìm ra được trong kinh pháp cú Đức Phật nói về cái khái niệm không? Làm gì có. Này là tự phỉ ra, không thích hợp. Rồi tánh không trong Di Lan Đà Dương Vấn Kinh, có bài kinh nào tới vậy quý vị? Là chỉ có kinh này. Tức là chúng ta phải dùng một trong hai cái tựa. Thứ nhất, kinh Na Tiên Tỳ Kheo, nếu chúng ta dùng theo bản chữ Hán. Thứ hai đó, nếu quý vị dùng theo bản Pali thì chúng ta đã có bản dịch, đã có hai bản dịch bằng tiếng Việt. Rồi bản dịch hiện nay đang được lưu hành nhiều, đó là bản dịch được Hòa Thượng Minh Đức Triều Tâm Ảnh hiệu đính, đó là ta gọi là kinh Di Lăng Đà Vấn Đáp. Di Lăng Đà Vấn Đáp chứ không có là Vương Vấn Kinh, nghe quý vị. Nên mình tự đặt cái cốt truyện chữ Hán vào một cái bản dịch Pali là nó bị lạc đề. Nó giống như là mặc cái chiếc áo dài và thắt cà vạt. Phụ nữ mặc chiếc áo dài, đội cái đóng cối, cái cổ thắt cà vạt, chân thì băng dép râu. Nó không ra cùm lê. Cho nên là phải đổi lại cho quý vị. Thì trong kinh Di Lăng Đà đó là có đề cập đến tánh không, khái niệm không rất là sâu sắc. Rồi khái niệm không trong Thanh Tịnh Đạo Luận, cái này có. Rồi khái niệm không trong Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ. Bây giờ tôi đang nói về cái cấu trúc nha, thì cái này nó không có thống nhất. Ở trên đây Thanh Tịnh Đạo Luận thì không ghi tác giả là Buddha Gosa, dưới đây Trung Quán Luận thì để Long Thọ, cái lúc có lúc không. Chứ là nguyên tắc á, của học thuật là gì, chúng ta phải thống nhất về cái cách thức diễn đạt, cái công thức diễn đạt. Nếu quý vị muốn để lưu tác giả thì Trung Quán Luận của Long Thọ, ở trên đây là Thanh Tịnh Đạo Luận của ai, của Buddha Gosa hay là của Phật Âm, rồi Di Lăng là vấn đức kia là của ai, Na Tiên, phải ghi vô. Còn mà không là bỏ hết, mà thường á trong tiêu đề ta càng gọn, cho nên cái này bỏ đi. Rồi bây giờ á, cái lầm thường thứ hai nữa là gì? Ba cái mục này, Di Lăng Đà Vấn Đáp, Thanh Tịnh Đạo Luận, Trung Quán Luận thuộc về tác phẩm không? Đang khi nhất thiết hữu bộ thuộc về gì? Bộ phái. Tức là nó không có thống nhất. Ở trên cái tựa đề là trong kinh luận, mà dưới đây thì để là gì? Bộ phái. Cái này là lạc đề. Thôi bỏ đi. À, còn bằng không á, thì chúng ta phải đổi là thành bộ phái hết. À, tính khái niệm không trong nhất thiết hữu bộ. À, trong nhất thiết hữu bộ. Rồi tính niệm không trong Thượng Tọa Bộ. Rồi khái niệm không trong Phật Giáo Đại Thừa. Nếu dùng bộ phái là bộ phái hết, nếu dùng tác phẩm là tác phẩm hết. Chứ đừng bao hồi đó, thì bộ phái bao hồi thì tác phẩm nó không có tới thống nhất. Cho nên nắm cái cách để cấu trúc quý vị nha, tập làm quen với cái này, về sửa lại nha. Rồi chương 3, tánh không trong mối tương quan với các giáo lý khác và lộ trình tu tập đạt đến Đức Bàn. Giáo lý khác là giáo lý gì? Giáo lý đó của ai? Cái này nó hàm nghĩa nó rất là mông luôn. Bây giờ để sửa cái tựa đề đó, chúng ta xem coi nội dung tác giả nêu ra trong mục này là cái gì. Một, sự tương quan giữa vô ngã và tánh không. Quý vị thấy cái này ok không? Ok không? Ok không? Có một thầy nói gì nhất là có. Hỏi lần thứ hai im re, hỏi lần thứ ba lính luôn, tức là thiếu tự tin. Quá ok chứ gì không? Rồi quý vị đừng có bị khớp vía nha, bởi người ta vấn đạn mình, lật ngược vấn đề, lật xuôi tao hồn mình, cái ghế là mình khớp vía là thua, không được. Phải thể hiện cái bản lĩnh của con sư tử. Sư tử quý vị lấy cái con dao nha, hay là cái mũi giáo, hù nó, trọt thế cái thế này, cách nó 1 cm ra con mắt thôi, nó vẫn không chớp mắt. Còn nếu đó là con chó, nhảy ra, gâu, 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 sữa. Đó là bản lĩnh của con sư tử. Và là tu sĩ, chúng ta phải có bản lĩnh của con sư tử. Ai hù không có sợ. Để gọn lại, tại vì cái nguyên tắc của làm tiêu đề, nếu chúng ta dùng một cái cụm từ ít chữ hơn, vẫn giữ được đủ nghĩa của một cụm từ tương đương dài chữ hơn, thì nên dùng cái cụm từ đơn giản vô ngã và không. Nó có nói lên mối quan hệ không? Có. Như vậy cái này gọn hơn, bỏ kia đi. Rồi tư tưởng tánh không, đã là tư tưởng thì tánh, tánh là tính chất á nha. Như vậy có dư thừa không? Quá dư. Tư tưởng không và giáo lý duyên khởi. Giáo lý đó, nó nói về gọi là tín ngưỡng. Ví dụ khi mình nói học giáo lý thì cái đó là bên Thiên Chúa giáo ta cũng nói là học giáo lý. Các tôn giáo khác ta cũng nói học giáo lý. Học giáo lý đối với các tôn giáo là gì? Học niềm tin. Còn chúng ta đừng có nên đó là học giáo lý, học Phật pháp, nó khác dữ lắm. Cho nên là khi mình nói là tư tưởng không thì ở đây quý vị đó là thuyết là viết tắt, còn thôi là học thuyết duyên khởi thì nó mới ra tính triết học. Chứ để là giáo lý duyên khởi, cái này những người trí thức ta đọc vô ta không muốn đọc rồi. Nghe giáo lý thì ta nghĩ đến niềm tin, mà niềm tin thì không phải triết học, mong người về triết học thì ta đọc người ta không đụng đến. Cho nên chúng ta phải nắm từng cái khái niệm, dùng những cái khái niệm làm sao nó ra tính học thuật, thì giới trí thức á, ta mới đánh giá cao về Phật giáo, vì bản chất đạo Phật là như thế. Rồi 1.3, con đường chứng nhập tánh không. Chứng nhập tánh không là chứng cái gì? Tánh không nó là một nhận thức. Về vật lý học nó là bản chất ha, không có thực thể. Chúng ta phải nhận thức đúng về nó để không có khổ. Nên là để là con đường chứng nhập tánh không này đó là nó khiên cưỡng lắm nha quý vị. Rồi 1.4, tánh không và con đường đạt đến niết bàn là sao? Ý muốn nói là sao? Tức là hiểu được tánh không cái là đạt được niết bàn hả? Còn lâu quá. Bây giờ quý vị học chừng 2 tiết thôi về khái niệm không, quý vị hiểu liền cái tánh không, nhưng mà đạt được niết bàn không? Không. Nó mà là hiểu đúng thôi. Vậy bản chất của mọi sự vật hiện tượng ở cái góc độ cấu tạo, nó là tổ hợp hóa, nhân duyên hóa và không thực thể. Cho nên làm sao mà tánh không có hiểu được tánh không cái đạt được niết bàn, nói quá mông lung, tức là quá cao, tức là mình bơm cái giá trị đó lên quá nhiều. Rồi ý cuối cùng, nhận thức và áp dụng tánh không trong quá trình tu tập của bản thân. Nhận thức ở trên đây đã nói hết rồi, nói gì nữa. Khái niệm á, nó là phản ánh còn sâu hơn nhận thức nữa nha. Rồi áp dụng tánh không thì chữ đầu tánh là bỏ hết quý vị nha. Áp dụng không trong quá trình tu tập của bản thân thì không biết áp dụng này áp dụng sao đây. Dĩ nhiên là áp dụng để bỏ chấp là cũng được. Cho nên tái cấu trúc lại thì cố gắng á, cái gì nhỏ chúng ta đặt lên trước, cái gì giá trị ít đặt lên trước, cái gì cao lớn quan trọng đặt ở cuối cùng. Thì trong năm cái mục này cái gì quan trọng nhất quý vị? Niết bàn phải không ạ? Thì trước niết bàn đó là gì? Chứng nhập. Thì hai cái này là cuối cùng. Chúng ta phải giả sử nha, mình giữ luôn hai cái này thì chúng ta phải đưa hai cái mục này xuống cuối cùng. Nhờ cái tu tập ứng dụng này nè, chúng ta mới chơi con đường chứng nhận và sau đó là đạt được Niết Bàn. Giả sử mình chấp nhận quan điểm đó thì cái nào đơn giản đưa lên phía trước, cái nào lớn quan trọng đưa ở vị trí cuối cùng. Còn cái quan trọng mà đưa lên trước thì bên dưới không còn nội dung để nói. Lưu ý về cái mối quan hệ đó. Rồi bây giờ tạm thời mình chấp nhận là năm ý tưởng này đi nha. Thì bây giờ cái tựa chương 3 như này nó quá dài dòng, tánh không trong mối tương quan với giáo lý khác và lộ trình tu tập đạt đến Niết Bàn. Quá dài. Bây giờ á, cái mối quan hệ giữa không và vô ngã nó có nằm trên khái niệm và tự quy này không? Đã có rồi. Nếu mà mình muốn phân tích thì lúc đó quý vị để luôn luôn khái niệm không vô ngã dương khởi, đó là mối quan hệ rất là chặt chẽ nha. Không và dương khởi và vô ngã, đó là ba khái niệm này là không tách rời nhau. Đó thì lúc đó quý vị khỏi cần đề là từ nguyên nữa. Đó, nó đã bao gồm rồi. Còn lúc mà để gọn á, khái niệm về từ nguyên thì muốn nói cái gì cho nó cũng được. Còn khi mình đã cụ thể quá nó ra rồi, không cần phải để chữ từ nguyên nữa, nó dài dòng. Thế như vậy ở cái mục 1.1 nó đã bao hàm cái mục 3.1. 3.1 này bỏ đi nha. Rồi bây giờ á, không và dư khể thì trên đây chúng ta cũng đã đề cập đến. Do đó cái này dư thừa vì lặp lại bỏ đi. Bây giờ còn lại ba ý, còn lại ba ý, cứ tạm chấp nhận ba ý này đi nha. Rồi thì chúng ta sẽ đổi lại cái tựa đề từ ba ý cụ thể đó. Tựa đề của chương 3 không còn thích hợp nữa. Đó thì quý vị có thể để là lộ trình tu tập tánh không, hay là lộ trình là tu tập đạt đến Niết Bàn cũng được. Cái này thì đưa ra cái tiêu chí nó quá lớn, quá to, quá cao siêu đến độ người ta nghe xong ta gán liền vì dài đằng đẵng đi tới không nổi. Thì cũng được, về nghiên cứu thì có thể chấp nhận. Thì trong đây đó thì tác giả vẫn còn bị ảnh hưởng cái âm Hán Việt nhiều quá, lộ trình thì ta dùng cái chữ con đường cho rồi. Con đường đó là lộ trình đấy, mà con đường đó là thuần Việt, lộ trình là chữ Hán. Đó thì quý vị nắm được cái cách đúng không ạ? Như vậy là sau khi quý vị sơ thảo cái khung sườn, tự mình ngồi phản biện chính mình như cái cách mà tôi đang dẫn các quý vị đây, làm thế nào xem cái tiêu đề ở cái mục sau nó đã bị bao gồm ở trong tiêu đề của mục trước chưa. Nếu đã bao gồm, xóa nó đi, lặp lại nữa là dư thừa. Bây giờ sau khi tuốt lại, chúng ta có một cái khung sườn đẹp trai hơn. Nói cho vui vậy thôi nha. Bây giờ là 8:23, hết giờ rồi. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng chừng 15 phút rồi quay trở lại. Trước khi nghỉ giải lao đó thì tôi xin đúc kết là trong thời gian 80 phút chúng ta đã khái quát được ba cái khung sườn, tạm gọi là khung sườn của một bài thu hoạch tại nhà. Thì trong ba cái khung sườn này đó đều có ba lỗi giống nhau. Thứ nhất á, là phần lớn các tác giả vẫn còn bị sơ suất những khái niệm không nên đưa vào, như là khái quát về, tìm hiểu về, rồi khái niệm là định nghĩa hay là giải thích vân vân. Mấy cái này thì chúng ta nên tránh. Cái điều thứ hai đó, đó là nội dung của khi rất là hay, nhưng mà cái tiêu đề đó ở bên trên đó, nó không ăn khớp với nội dung. Tiêu đề của cái bài nghiên cứu hay là quyển sách luận văn luận án nó không ăn khớp với cái tiêu đề của các chương. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải dựa vào nội dung của các chương để điều chỉnh tựa đề của bài nghiên cứu hay là luận văn và luận án cho nó thích hợp. Vì cái nguyên tắc mà tôi nói nó hơi thô chút xíu là không được treo đầu heo bán thịt chó. Cái tựa đề nó cái gì thì cái nội dung của các chương nó phải bám sát theo cái đó. Chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc đó là nguyên tắc học thuật, không thể thiếu. Điều thứ ba đó là trong ba tiêu đề đó thì chúng ta thấy là cái bài tập 1 á, về tâm ô nhiễm á, đó là đề tài dễ nhất, nó đơn giản nhất, nhưng mà tác giả thì cũng đã phân bổ cái khung sườn nó thích hợp. Còn đề thứ hai đó là tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam thì nó quá to, quá dàn trải, cái này nó chỉ thích hợp với một cái luận án tiến sĩ, và ngay cả ở phạm vi của luận án tiến sĩ thì phải giới hạn lại cái khu vực đó là miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam với một cái giai đoạn nào đó để bắt đầu sâu, vì luận án là đi vào cái đầu sâu khám phá cái mới chứ không phải là viết những thứ mà ai cũng biết. Để cho nên nhớ cái đó. Còn đối với cái đề tài ba đó thì nói về cái khái niệm không hay là chữ không thì tác giả cũng chưa biết được cái xuất xứ của chữ tánh không này, không phải là của Phật nói mà của Hòa Thượng Tề Sử viết. Và khi phân bổ thì nhìn chung là cũng ok, nhưng mà nó có những cái không có thống nhất. Ba hồi thì là nói trong kinh, ba hồi thì nói trường phái, một là trường phái hết, hai là kinh luận hết, chứ đừng có nói ba hồi cái này ba hồi cái kia, nó lẫn lộn về giống loại đó. Thì ba bài thì cái bài thứ ba này đó thì được khoảng 7 điểm, còn cái bài hai bài đầu là được 7.5 điểm. Thì bài thứ hai là công phu nhất, mà tại sao có được 7.5 điểm? Bởi vì nói những thứ ai cũng biết, quý vị đúng không ạ? Khi mình ra một bộ sách thì chúng ta được quyền nói những thứ ai cũng biết, nhưng mà khi làm một cái bài nghiên cứu tại nhà, nói những thứ người ta chưa biết, nhớ như thế nha, quy tắc á. Dĩ nhiên là trong học thuật khó có vấn đề nào mà chưa có người nào biết, cho nên nó ở một mức độ tương đối đó. Thì đó là một vài nhận xét đúc kết từ ba bài tập của các tân sinh gửi lên. Chúc quý vị được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.